mai Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, học tiếp phẩm Dược Vương Bồ Tát. Lúc bấy giờ thì sau khi Đức Phật ngài phó chúc cho ngài Hỷ Kiến Bồ Tát, tức vị Phật quá khứ, là khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi thì ngài Hỷ Kiến Bồ Tát có bổn phận là chia xá lợi ra xây tháp cúng dường. Thì một thời thì một vị Phật thì có những cái người họ đứng ra họ làm như vậy. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni thì khi sau khi xá lợi được chia ra thì đến đời A Dục Vương thì ngài xây tới 84.000 cái cột trụ rồi tháp rồi vân vân để mà cúng dường cái xá lợi. Thì cái thời vị Phật này thì Bồ Tát Hỷ Kiến ngài theo như cái lời di chúc của Đức Phật, cho nên ngài cũng chia xá lợi ra và xây tháp cúng dường. Thì khi mà cúng dường xong rồi thì ngài thấy là cái việc cúng dường thuộc về cái thế gian thì nó không có mang đến cái công đức viên mãn. Ví dụ như bây giờ quý vị lễ Phật, lễ Bồ Tát, quý vị cúng Phật, cúng Bồ Tát thì cái đó là chỉ là cái phước đức hữu lậu mà nhỏ thôi, chứ chẳng phải là cái công đức viên mãn. Cho nên rồi ngài Hỷ Kiến Bồ Tát ngài mới nghĩ là bây giờ cúng dường như vậy đó thì nó không có cái kết quả tốt bằng cái cúng dường là đốt cái cánh tay của ngài. Thì lúc bây giờ thì ngài mới đốt cánh tay của ngài cúng dường luôn cái bảo tháp. Quý vị thấy là các vị Bồ Tát ngài rất là bản lãnh. Thì đốt cái cánh tay đó thì với cái hàm ý là nói lên cái công đức tu hành. Bởi vì các pháp thế gian được tồn tại là do mình chấp hai bên, đúng không ạ? Bây giờ thiện ác tốt xấu phải quấy nam nữ, nên quý vị thấy là cái chỗ mà hay nói là các cõi thì không có tướng người nữ đó, đó là mới nói là cái cõi đó, cái ngầm ý là cõi đó không có tướng nam nữ. Bởi vì không có người nữ thì nói gì người nam, đúng không? Và không có người nam thì không có nói gì là người nữ hết. Bởi vì đó là cái đối đãi thế gian. Thì nếu mà không có ác thì không nói cõi đó là cõi thiện được. Không có khổ thì không nói cõi đó là vui được. Nhưng mà ở trên cái phân biệt thì phải nói cho người ta hiểu. Ví dụ như mình nói cái cõi Phật đó là cõi vui hay khổ, quý vị nói cõi Phật vui chứ, đúng không ạ? Nhưng mà coi chừng quý vị nói cõi Phật vui đó là quý vị nói không đúng đâu. Bởi vì cõi đó đâu có khổ, đúng không ạ? Ví dụ như mình nói là cái cõi này là có khổ mới có vui nè, nhưng mà nói tới cái cõi Phật là vui hay khổ, quý vị nói là vui chứ là quý vị nói sai. Cho nên vì vậy đó, cõi Phật thường gọi là cái chỗ an lạc hay gọi là cái cực lạc. Nó vui mà cái vui không thể diễn tả được bằng cái ngôn ngữ, bằng cái chỉ có một cái tâm an lành thôi. Nhưng mà thưa quý vị đó, cái từ cái tâm an lành mà phát ra cái nguồn vui vô tận, thì như vậy đó là cái cõi đó đó là có tướng hay vô tướng à? Phải là vô tướng thì mới phát được một cái nguồn thanh tịnh vô cùng. Trong tâm của mình nó vô tướng thì mới phát được một cái tâm an lành. Trong tâm của mình mà có tướng thì không phát được. Có tướng là nó hư vọng, đúng không ạ? Mà chỉ có cái tâm an lành thực sự thì mới có cảnh giới an lành. Quý vị thấy rất là khoa học. Ví dụ như bây giờ là tâm của mình hiện tại có tướng hay không tướng à? Có tướng đúng không ạ? Mà tướng gì à? Tướng thiện hoặc là tướng ác. Thì ứng với cái cõi này nè, quý vị thấy phải có thiện có ác đúng không? Ở ngoài thế gian quý vị thấy là có người thiện người ác. Trong cuộc đời của mình cũng có lúc thiện lúc ác. Mọi người xung quanh của mình có người tốt người xấu đúng không ạ? Là bởi vì là nó ứng vô tâm của mình nè. Và xin thưa quý vị, đó là tâm của chư Phật, tâm của chư vị Bồ Tát là cái tâm như thế nào ạ? Cái tâm rất là an lành, cái tâm thanh tịnh. Thì cảnh giới phải làm sao ạ? Cảnh giới phải thanh tịnh thôi, đúng không ạ? Biểu đạt từ nơi cái nguồn tâm của mình. Bởi vì tất cả các cảnh giới đều từ do tướng tâm mà nó phát sanh. Cho nên vì vậy đó là phải tâm mình như thế nào thì có cảnh giới như thế đó. Ở nào tâm mình vui thì cảnh giới vui, tâm mình buồn thì cái cảnh nó buồn vậy thôi. Nên đó là cái cảnh giới. Thì như vậy đó là Ngài muốn phá những cái kiến chấp của thế gian, những cái hai bên là có không phải quấy thiện ác. Bởi vì những cái tâm đó là những tâm mà nó phân biệt. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có phân biệt á, thì mình là cái gì? Thì đó là cái chỗ là chúng ta phải học tiếp cái đoạn kế. Là khi Ngài đốt cánh tay rồi đó, thì có rất nhiều người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Là Ngài chỉ cần đốt cái cánh tay không mà có rất nhiều người mà giác ngộ. Cho nên quý vị thấy đó là lúc bấy giờ thì Bồ Tát Hỷ Kiến Ngài không có phải thuyết pháp cho người ta giác ngộ đâu, chỉ lấy cái cánh tay của Ngài đốt thôi mà người ta giác ngộ. Cho nên quý vị thấy đó là cái căn cơ của các cõi đó là nó khá hơn mình dữ lắm. Sự thuyết pháp của các vị Bồ Tát rất là đơn giản. Giống như là quý vị thấy Ngài Tu Bồ Đề ngồi dưới trong một cái hang động, tâm của Ngài đó là rỗng không, chư thiên lễ hoa cúng dường, nói Ngài thuyết pháp rất hay. Thì lúc bây giờ Ngài Tu Bồ Đề mới nói: tôi có thuyết pháp gì đâu mà các ngài lại nói hay. Thì các vị mới nói: cái không thuyết đó mới là chân thuyết, cái không nghe đó mới là chân nghe. Các ngài khế hợp bản tánh như thế. Một cái hình ảnh mà của một cái vị Tu Bồ Đề, một cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn, không nói gì hết mà vẫn thuyết pháp. Cho nên đó là quý vị hay nghe chư tổ nói là Đức Thích Ca ở nơi hội Linh Sơn vẫn còn thuyết pháp. Mình tin không ạ? Mình nghe vậy đó mình không tin đâu. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì đó là mình nói là Đức Phật thuyết pháp là Ngài phải nói ra. Ngài phải nói ra tiếng, nói ra âm thanh, rồi nói thuyết pháp về cái luận này, cái nghĩa kia, các nghĩa nọ. Mình nghe vậy mình nói đó là mình không tin. Bởi vì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, làm sao mà có chuyện mà Đức Phật Ngài thuyết pháp nữa. Nhưng mà Ngài vẫn thuyết pháp. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của Đức Thế Tôn có bị sanh diệt không ạ? Ngài vẫn an nhiên, Ngài thể hội vào cái pháp thân thanh tịnh của Ngài. Thì xin thưa quý vị, Ngài còn thuyết pháp không ạ? Vẫn thuyết pháp, mà thuyết pháp bằng pháp thân, đúng không ạ? Đâu có cần phải ngôn ngữ mà thuyết pháp. Mình thời nay mình thuyết pháp phải cần có ngôn ngữ, mà cái ngôn ngữ là gọi là tử ngữ hết à. Cho nên quý vị mới thấy đó là trong kinh pháp, trong kinh điển, tất cả những cái ngôn ngữ đó đều là tử ngữ hết, không phải là hoạt ngữ. Hoạt ngữ tức là những cái ngôn từ mà có thể cứu sống được người khác, gọi là hoạt ngữ. Ví dụ như ngay nơi cái lời nói của những cái câu kinh mà quý vị giác ngộ được, khi quý vị giác ngộ được, đây gọi là hoạt ngữ, tức là những cái ngôn ngữ có thể giúp mình giác ngộ, đúng không ạ? Còn Mà nếu mà quý vị chứ y kinh, y nơi cái ngôn ngữ, thì quý vị cứ cúng kính thờ phụng nó là quý vị thờ những cái chết mà thôi, đúng không? Chứ không phải là thờ những cái sống. Cho nên vì vậy đó là ngài chỉ cần đốt một cái cánh tay mà có rất nhiều người phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, là quý vị mới thấy là ngài, một cái hành động của ngài mà trở thành một cái bài pháp khiến cho người ta giác ngộ. Cho nên có khi mình cũng không có cần phải nói nhiều là vậy đó. Nói càng nhiều người ta lại dễ hoang mang thêm. Quý vị nhiều khi mình học pháp á, mình học rất nhiều, học nhiều, có nhiều người mà không có tiêu hóa được á, cái họ bị confused, tức là họ không biết là tu cái pháp nào nữa. À, nghe thầy này nói thấy cũng khá, cũng được cái tu, rồi nghe thầy khác nói cũng hay, rồi nghe kinh này hay, rồi kinh kia hay. Đó là những người nghe pháp mà lại mà không có hóa giải được, tức là không có tiêu hóa được. Giống như quý vị ăn thực phẩm vào trong cái cơ thể của mình thì cơ thể của mình á, rồi nó mới lấy cái tinh chất từ trong thức ăn đó, nó hô hấp vào cái cơ thể, những cái chất cặn bã đó thì nó tiêu hóa đó. Thì như vậy đó là thức ăn gọi là lành mạnh. Cũng như vậy, quý vị học Phật pháp mà quý vị không có tiêu hóa được cái ngôn ngữ, ngôn từ là quý vị bị no hơi, đúng không? Gọi là cái ứ hơi. Cho nên có nhiều người hãnh diện đó, tôi là một bụng kinh điển rồi nha. Tôi xin thưa quý vị, cái bụng kinh điển đó là một cái sự bệnh, cái sự no hơi, nó cần phải có cái thuốc để mà xả ra. Thì như vậy đó là nó mới giúp cho mình khỏe, mới lành mạnh được. Nó không kẹt vào một cái trong cái chướng nạn, gọi là cái sở chi chướng đó, tức là bị cái hiểu biết nó chướng đạo. Vì sao thế? Bởi vì những cái hiểu biết của chúng ta là nó thuộc về ý thức hệ, đúng không ạ? Mà cái gì mà ý thức hệ thì nó che cái tâm của mình. Chỉ khi nào mà quý vị xuyên thủng được cái ngôn ngữ, tự nhiên quý vị kinh qua được ý thức hệ này để trở về trong Phật tâm của chúng ta, thì như vậy đó là quý vị mới có thể là giác ngộ được tâm Phật của mình. Bây giờ lúc đó các Bồ Tát, trời người, Atula vân vân thấy ngài không có tai, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: ngài hỷ kiến, ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tai, thân chẳng đầy đủ, buồn. Tức là thấy vị thầy của mình mà bây giờ tự nhiên không có cánh tay rồi, cho nên mình buồn, mình lo lắng. Bây giờ chúng ta có tâm trạng đó không ạ? Mình học Phật pháp, mình nghe nói nếu mà không có hai bên thì làm sao mà sống đây, trời ơi là trời. Bây giờ nếu mà không có thiện ác, tốt xấu, hơn thua, phải quấy đực được mất rồi, mình tưởng là mình sống nó ngơ ngơ ngay ngay. Mà xin thưa quý vị, đến khi nào mà chúng ta không còn cái phân biệt hơn thua, phải quấy, đẹp xấu, được mất đó, tự nhiên là quý vị mới thực sự chúng ta sống thực sự, chúng ta mới có đời sống thực sự là an lành. Bởi vì sao? Bởi vì đó, những cái đối đãi của thế gian là nó hư giả. Đối đãi tức là nương nơi cái này có cái kia thôi, chứ thật ra nó không có cái kia. Mà bản chất của các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Quý vị phân biệt chừng nào là quý vị phiền não chừng đó. Cho nên là nói cái chuyện, ví dụ như là cái củ ở miền Nam thì gọi là cái củ đậu phộng, mà ra ngoài Bắc á gọi là củ lạc, đúng không ạ? Quý vị ra ngoài Hà Nội mà quý vị nói là củ đậu phộng đó là người ta không nghe rồi, không biết rồi. Mà quý vị ở trong Nam mà quý vị nói củ lạc đó anh đi đâu mà đi lạc, đúng không ạ? Đó là quý vị mới thấy là bởi vì cái ngôn ngữ không đó, rồi quý vị phân biệt, rồi phân biệt là có sự cãi nhau. Nhiều khi á, mình thấy cái đó xấu mà người kia thấy cái đó là đẹp, rồi hai người cũng cãi nhau, cũng phiền não nữa. Rồi quốc gia này thấy cái này tốt, rồi quốc gia kia thấy không tốt, cho nên á, là cũng cãi nhau. Cho nên vì vậy đó là nó thuộc về cái tư tưởng, thuộc về cái ý thức hệ, rồi mình áp đặt trên vạn pháp mới chết. Mà xin thưa quý vị đó, vạn pháp nó có nói đẹp xấu hơn thua phải quấy gì không ạ? Sống ở thế gian này quý vị chỉ tạm mượn mà sống thôi. Ví dụ như quý vị ăn ngon hay ăn dở, mà mục đích cái ăn ngon hay ăn dở đó là để làm chi à? Mục đích thức ăn là làm gì à? Xin thưa là nuôi sống cơ thể mình thôi, đúng không ạ? À? Chứ thức ăn á, là nó không có thật, là không có ngon có dở. Quý vị bây giờ ngon thì cũng vô cái cơ thể của mình nuôi cái cơ thể này, dở thì nó cũng nuôi cơ thể này. Mà xin thưa quý vị, nhiều khi quý vị tưởng thức ăn dở nó không nuôi, nhưng mà coi chừng thức ăn dở lại nuôi còn lành mạnh hơn là thức ăn ngon. Quý vị cứ nấu những cái món mà quý vị bỏ nhiều gia vị vô, nêm nhiều bột ngọt vô, bột nêm vô, ăn ngon khen ngợi vậy đó, vài tháng sau đi khám bệnh coi là biết, máu mà không lên, đường mà không cao thì thôi luôn á, đúng không ạ? Còn những cái thức ăn mà đơn giản, quý vị ăn rau luộc chấm nước tương, rồi ăn những cái thức ăn nó không thấy gì ngon hết mà rất là khỏe, út miêu cũng khỏe lắm á. Quý vị ăn vô rất là khỏe. Lúc trước á, tại mạng á, là tim mạch á, là nó lâu lâu nó hơi có bị ngợp ngợp, rồi triglyceride thì nó cứ cao lên. Nó bây giờ đổi qua út miêu, bây giờ thấy tim nó cũng khỏe, kinh mạch thấy cũng khỏe, mình cảm giác cơ thể mình không có bệnh gì hết. Cho nên đó là quý vị nói ăn cho ngon, nhiều khi quý vị đó là thấy cũng thương, thấy cũng tội, ăn món ngán quá, lâu lâu rồi đổi món cho đỡ ngán. Nhưng mà cái đó do cái nhìn của mình thôi, chứ thực tế thì ăn cái gì miễn mà vào cơ thể của mình nó khỏe là tốt. Bởi vì cái đó là mục đích của thức ăn. Còn mà quý vị cứ phân biệt cái này ngon, cái kia dở, cái này là gu của tôi, cái kia gu của bà, hai cái gu đụng nhau cũng chữ lộn nữa, đúng không? Cho nên nó khổ, thế gian nó đủ kiểu hết. Mà các pháp xưa nay bản chất rất là an lành, xin thưa quý vị, mà chúng ta là lúc nào cũng có nhiều chuyện. Thế gian này rất là nhiều chuyện, xin thưa quý vị, mà các pháp thế gian rất là an lành. Mình thì lại quá sức nhiều chuyện, cho nên trở thành những cái trược trong tâm của chúng ta. Mạng nó cũng trược, kiến cũng trược, phiền não cũng trược, kiếp cũng trược, chúng sanh cũng trược, tới năm cái trược gọi là ngũ trược ác thế. Mới gọi là cái cõi này là cái cõi ngũ trược ác thế, do tâm của chúng ta thôi. Bây giờ đó là giống như các vị ở đây thấy ngài Hỷ Kiến Bồ Tát giờ không có cánh tay, các ngài buồn thương. Nhiều khi mình nói á, nhiều quý vị Phật tử nhiều khi nói mấy ông thầy ở trong chùa nhiều khi thấy cũng tội nghiệp, ăn chay không ạ, chả có gì ăn ngon hết, đi cũng không có được, đi đâu làm gì cũng không được, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái đó là do cái quan điểm của mình, đúng không ạ? Mình thấy Phật Bồ Tát thì không biết có gì vui không ta, ngài cũng ngồi yên yên à, không có gì hết. Còn mình á, nhiều khi á, buồn một chút, giận một chút, rồi những cái và thế gian được mất hơn thua đó, tự nhiên mình thấy nó thú vị, cho nên mình cứ khổ hoài thôi. Đó là cái tâm lý. Nhưng mà đặt lại cái câu hỏi, sự thật là khi mà cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát đến một cái trạng thái là nó không còn phân biệt hai bên, không còn các pháp sanh diệt của thế gian nữa, thì cái cảnh giới đó như thế nào? Thì ở đây thì ngài diễn tả tiếp như thế này: lúc ấy ngài nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thệ rằng: tôi bỏ hai tay, ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Tức là bây giờ ngài biết tâm của chúng sanh á, là không thấu được những cái chuyện đó, cái cảnh giới của chư Phật chư vị Bồ Tát, cho nên ngài mới lập cái lời thệ là khi bỏ hai tay thì sẽ được thân sắc vàng của Như Lai. Đó là ngài vừa nói xong thì hai tay hoàn phục như cũ, thân ngài biến thành thân sắc vàng của Như Lai. Quý vị mới thấy là Khi mà mình tu hành, mình dám bỏ được các pháp thế gian thì mình sẽ được thân Phật. Quý vị thích được thân Phật không ạ? À? Thích đúng không ạ? À? Thân sắc vàng tức nói lên cái thân, pháp thân nó thanh tịnh, thuần chủng. Chứ không phải là cái thân sắc vàng là cái thân vàng khè thưa quý vị. Nó lên cái pháp thân nó thanh tịnh, chỉ là một thể thôi. Giống như vàng 969 gì đó, chỉ một rồng một chất thôi, chứ không có còn cái hai nữa. Thì đó nói lên là khi bỏ được hai bên thì quý vị thể hội được pháp thân của chư Phật. Quý vị thấy là cái đây là một cái kết quả rất là phi thường, nó hơn tất cả những cái gì mà chúng ta tưởng tượng. Ví dụ như ở ngoài thế gian quý vị đó là buôn bán, quý vị đi làm, cuối tháng quý vị được 80.000 lương hay 90.000 lương, rồi quý vị đi buôn bán thì một năm quý vị vô 100.000, 200.000, thì đó là cái kết quả những cái sự nỗ lực của chúng ta. Nhưng mà nếu mà quý vị tu hành, quý vị bỏ được hai bên thì tự nhiên tâm của quý vị được thanh tịnh, được cái thân sắc vàng. Thì được cái thân sắc vàng rồi đó thì quý vị đó là được tự do, quý vị được tự tại, không phiền não, và chúng ta không bao giờ chết hết. Quý vị nghĩ mình còn có chết không ạ? Thế nên là những cái đạo khác thì nói là ông Phật của mình sống 80 tuổi rồi cũng chết, còn cái giáo chủ của họ thì không chết, đúng không ạ? Bởi vì họ đứng nhìn theo cái thế gian thôi. Đức Thế Tôn khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề giác ngộ, lúc đó là khoảng chừng 31 tuổi, có chỗ nói 39 tuổi. Thì lúc mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ đó, là lúc đó Ngài đã hết chết rồi đó. Ngài đã không còn chết nữa, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy Phật có chết không ạ? Phật không chết, cho nên cái từ trong đạo gọi là nhập Niết Bàn. Nhập tức là thể hội, Niết Bàn là cảnh giới thanh tịnh, đúng không ạ? Cho nên lúc đó thể hội vào cái cảnh giới thanh tịnh, không bao giờ chết cả. Bởi vì mình nói sống và chết là ở trên mê lầm mà nói thôi, đến khi giác ngộ là chúng ta không bao giờ chết. Bây giờ là quý vị đó, là mình có chết không ạ? Có chết. Vì sao? Bởi vì chúng ta bị hai cái chết, một là thân chết, hai là tâm chết. Thân chúng ta có chết không ạ? Quý vị nghĩ là bữa nào mình vô quan tài mới gọi là chết, mà hiện tại chúng ta đang sống đây mà chúng ta vẫn đang chết, có không ạ? Một tế bào sanh ra, một tế bào nó diệt đi. Cái sự sanh diệt trong thân của mình á, là một cái sự nó đắp đổi liên tục mà chúng ta không có thấy được. Giống như quý vị cầm cái cây nhang mà ban đêm mà quý vị quay hình vòng tròn đó, là quý vị thấy một vòng lửa, đúng không ạ? Nhưng thật ra nó chỉ có một điểm thôi. Nếu mà quay chậm lại thì nó từng điểm lên liên kết lại. Thì cái sự sống của chúng ta, bởi vì là nó còn sanh ra được cho nên chúng ta còn sống. Chứ các tế bào của chúng ta mà không có sanh ra nữa thì chúng ta là chết luôn đó. Nhưng mà bây giờ là mình nói mình đang sống là đang sống với cái tế bào hiện tại. Nhưng mà ngày mai đây tế bào này chết rồi là chúng ta đã thay đổi một lần, đúng không ạ? Thì như vậy là cái sự sống chết nó cứ liên tục ở thân của chúng ta. Còn tâm của chúng ta thì quý vị cho là cái suy nghĩ, cái tâm thức của mình, cái tâm buồn, thương, giận, ghét, đây gọi là tâm mình. Nhưng mà một ngày quý vị bao nhiêu lần buồn, bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần ghét, rồi bao nhiêu lần những cái sự sanh diệt của cái tư tưởng của chúng ta liên tục như vậy, coi như là chúng ta đang sống với cái hai cái chết. Đây gọi là biển sanh tử. Biển sanh tử là thân chết liên tục và tâm chết liên tục. Mà chúng ta lặng hụp là sao? Nghĩa là lúc mà sự sanh diệt của tế bào, lúc mà sự sanh diệt của tâm tưởng của chúng ta, là lúc chết lúc sống, tức là lúc hụp lúc lặng, lúc hụp lên. Cho nên đó là chúng ta gọi là lặng hụp. trong biển sanh tử, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi mà quý vị giác ngộ rồi, tâm của chúng ta được thanh tịnh, khi tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta không bị lệ thuộc ở nơi thân tướng này. Rồi tâm mình thanh tịnh, chúng ta không bị lệ thuộc theo tâm hành của tâm tưởng, mà mình được tự tại an nhiên, thì lúc này là quý vị thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Là lúc này gọi là mình sống luôn á, mình không còn chết nữa. Chứ còn không là chúng ta là cứ bị sống chết, những cái pháp của thế gian nó ràng buộc. Thì lúc bây giờ là quý vị thể hội được cái pháp thân thanh tịnh của mình. Chứ còn không thì mình cứ nhào tới nhào lui trong sanh tử thôi. Nhiều khi mình thấy thế gian là khổ đó, nhưng mà mình cứ chui vào cái khổ đó rồi lại tiếp tục chịu khổ. Cho nên đó là những cái chuyện mà quý vị thấy hoài. Bữa hôm qua đó là ở trong phòng tệ nạn là thấy có con chuột, nó tự nhiên đang nằm đọc sách á, cái nó chui đầu ra nó dòm mình cái, mình nói là không được rồi. Nó ở trong phòng đấy là nó cũng vậy. Cái tài phạm mới lấy cái bẫy chuột, bẫy chuột mà bẫy sập xuống đó là để mà bắt nó đi ra ngoài thả đó, không cho nó trong phòng sợ sanh bệnh. Cái bẫy để 1 năm rồi cho nên nó cũng hơi bị xét, nó không có trơn đó, cho nên bẫy để cái cục chi vô trong đó. Tối cái nó vô cái bẫy nó sập xuống, bởi vì cái bẫy nó chưa có trơn, nó vẫn còn những nó ra cái ten đó, cái bẫy nó cái cây nó hạ xuống mà hạ mới nữa à. Ảnh chui vô cái ảnh chui ra được, ảnh mừng quá chui ra được. Cái sáng dậy thì bạn thấy bẫy thì nó sập mà sao đấy nó chui ra được, rồi nó đá cái miếng mồi nó văng luôn. Cái mình nói là chắc con này là nó sợ rồi, một lần là nó sợ rồi, một lần con tởn tới già, đừng đi nước mặn bạc hà ăn chân nha con. À, rồi ngày hôm sau cái tài phản cũng lấy cái miếng mồi đó, miếng mồi nó đá văng ra đó, gắn lại chỗ cũ, để lại cái bẫy chỗ cũ. Vậy mà mới vừa tắt đèn 10 giờ nghe cái rầm một cái rồi vô luôn. Cũng cái chỗ đó, cũng miếng mồi đó, cũng cái bẫy đó, cũng vị trí đó mà nó nhào vô, để rồi nó bị nhốt một đêm tới sáng, rồi mang ra ngoài bò không nổi luôn. Cho nên là quý vị thấy là đúng là cái nghiệp của thế gian. Thì bạn thấy cái chuyện đó thì bạn nghĩ cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Quý vị nhiều khi quý vị thấy khổ rồi, nhưng mà rồi cái cũng sợ khổ đó, xong rồi cái vẫn tiếp tục nhào vô để chịu khổ tiếp, đúng không ạ? Rồi bị ngục tù trong đó. Có nhiều khi á, có nhiều người á là khổ. Lần trước tại Mãn đi qua bên Đức thì cũng có cái chú Phật tử đó muốn đi tu, muốn đi tu, nói thầy con có nên đi tu hay là không, hỏi gia cảnh chú làm sao. Con có vợ, có 2 con ly dị rồi, rồi chú có định lập gia đình nữa không? Nói mẹ con thì muốn con lập gia đình, nhưng mà con không biết có nên hay là không nên. À đó, cái tài phản mới kể cái câu chuyện, nói thầy cũng có anh chú đệ tử, cũng có chú Phật tử đó lập gia đình rồi, rồi có con, có con rồi ly dị, mà thấy cũng chưa có hết, chưa có giác ngộ nữa, rồi lập gia đình nữa, rồi lại có con, rồi cuối cùng bây giờ trai support tới 2 đứa rồi, nhưng mà chưa ngừng nữa, rồi lại muốn, bây giờ lại muốn lập gia đình lần nữa để rồi chịu khổ. Cho nên là mà mỗi lần vậy đó là thề nha, thề là không có lập gia đình nữa, nhưng mà qua cái cơn rồi bắt đầu lại tiếp tục thôi. Cho nên quý vị thấy thế gian này nó ngộ vậy đó, khổ rồi muốn nhào ra, nhào ra rồi cứ nhào vô, nhào ra nhào vô, cho nên là không bao giờ ra khỏi, y chang như chú chuột thôi. Cho nên là khổ đó, bị bẫy đó, nhào ra là thấy là hú hồn hú vía rồi, ngày hôm sau đi qua đi lại thấy miếng mồi cũng chịu không nổi, đúng không? Cho nên mình thấy thế gian á, bởi vì nhiều khi mình thấy mình cứ thèm rồi ăn rồi khổ. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái thức ăn đó là mình không nên ăn, bác sĩ không cho ăn, mà đi ngang dòm, đi lại dòm, cầm lòng không đậu, cắn một cái đâu có sao đâu, rồi cứ chịu khổ. Cho nên người ta mà ngày xưa người ta có cái nghệ thuật mà người ta bắt cái con lười ươi đó, bắt con lười ươi ngộ vậy nè, người ta cứ bỏ rượu vô, để một cái chỗ đó để rượu, thức ăn đồ đó, cái thấy đàn lười ươi ở đó rồi, cái người ta mới cầm cái rượu người ta uống, cái để xuống, cái cũng cười hí hí, cái người ta đi chỗ khác. Cái lười ươi đó bắt đầu là nó tới, nó thấy cái mùi rượu, nó thấy người ta làm, nó bắt chước, cái nó hửi hửi hửi, rồi cái nó định đi, nó đi một chút, nó cầm lòng không đậu, nó quay lại, bắt đầu là nó nghĩ là thôi mình uống một chút thôi, mình đi có sao đâu, uống một chút rồi thấy nó ngà ngà, nó hay, rồi nó uống nữa, nó đọc cái con này uống, cái con kia nó uống, uống đã cái nó say, nó nằm chỗ người ta đi tới giác nó về thôi, chứ khỏi cần bẫy gì mất công á. Thì cũng như vậy đó quý vị, thấy ngũ dục ở thế gian này nó có bắt mình đâu, nó không có trói buộc mình, nhưng mà chúng ta hay nói là bị cứ ngũ dục nó trói, nhưng mà ngũ dục đâu có trói mình đâu, các pháp thế gian cứ để vậy thôi, không có gì hết, nhưng mình cứ nếm một chút, thử một chút. Có nhiều người phải là nghiện ngập rồi phải chịu khổ, không biết bao nhiêu là cái chuyện mà nó xảy ra thế gian này. Quý vị thấy có những chuyện mà tự nhiên mà có gì đâu mà cuối cùng lại chịu tù tội, chịu khổ đủ thứ. Những cái chuyện giống như bây giờ là cái tin tức mà nói nghệ sĩ Minh Béo vậy đó, rất là thương tâm đúng không ạ? Tội, nhưng mà thấy mình thấy đâu có gì đâu mà tự nhiên làm ra làm chi, để rồi phải chịu khổ. Cho nên mới nói là Phật Bồ Tát rất thương là như vậy, tức là thương là cái vô minh đó, là cứ làm rồi phải chịu khổ thôi. Rồi những cái pháp ở thế gian mà nó vi tế hơn mà chúng ta đang thọ dụng, vì nhiều khi đó là cái ăn, cái mặc, cái ngủ mà nó vẫn bother mình, nó vẫn trói buộc mình, nó làm cho mình nó khó chịu. Cho nên vì vậy đó là mình sống làm sao mà nó đơn giản một chút xíu. Cho nên trong kinh nói gọi là tam thường bất túc đó, tức là ba cái ăn mặc ngủ nghỉ của chúng ta nó đơn giản một chút, vậy mà nó khỏe, sống nó an lạc, gọi là sống đời sống nó thanh đạm đó, thì rất là khỏe vô cùng. Thì như vậy tự nhiên đó là mình dễ dàng mình tu, dễ dàng mình chuyển hóa được những cái tâm sanh diệt cũng như là cái thân sanh diệt này, để rồi mình thể hội được cái pháp thân của Phật. Đó là cái chỗ rất là hy hữu, rất là phi thường. Đó là một cái món quà tặng mà thế gian này không bao giờ có. Chỉ có cái tinh thần của Đức Phật truyền lại cho chúng ta, thể hội được cái tâm Phật này là quý vị sẽ không còn khổ nữa. Mà không phải là không còn có cái gì hết, mà còn có tất cả. Cho nên quý vị thấy đó là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát, không có cảnh giới nào mà không đẹp hết. Gọi là cảnh giới không phải nói là đẹp theo kiểu thế gian, gọi là cảnh giới rất là vi diệu, cảnh giới rất là cao sâu, cảnh giới rất là thanh tịnh, an lành, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Thì lúc bây giờ quý vị muốn gì cũng được, đúng không ạ? Quý vị thấy những vị mà các ngài Thánh A-la-hán thời Đức Thế Tôn, các ngài có thần thông đó, quý vị nghĩ là các ngài có thể biến ra vàng được không ạ? Vàng cũng được, kim cương cũng được, đầy đủ muốn cái gì cũng được. Cho nên là một vị tiên thôi, tu tiên mà có ngũ thông đó, họ cầm một cái cục đá lên, họ biến thành cái cục vàng. Rồi cái người kia mới hỏi là cái cục vàng này bao nhiêu lâu nó mới trở thành lại đá. Cái vị tiên đó mới nói cục vàng này có thể trải qua 2000 năm sau, cái cục vàng này mới có thể chuyển thành đá. Thì như vậy 20.000 năm sau là quý vị, là lúc đó quý vị mất tiêu rồi, đúng không ạ? Mình sống 80 à. À, nên vì vậy quý vị tán tu đi, quý vị biến ra đóng vàng, quý vị khỏi đi làm, nó khỏe lắm. Tức là nói như vậy là cái tham. Nhưng thưa quý vị, đến lúc đó tâm của quý vị an lành rồi, vàng cũng như đất, kim cương cũng như sỏi thôi, không có gì đáng hết. Bởi vì cái đó là cái khổ. Trên Đức Phật mới nói với ngài A Nan, khi gặp vàng đó, rắn đó con tránh ra đi. Ngài A Nan còn dòm dòm thắc mắc, ủa tại sao vàng mà thầy hết rắn? Ngài còn thắc mắc, còn phải quay lại nhìn 2-3 cái nữa. Nhưng mà ngài liền giác ngộ liền, chỉ có cái ông tiều phu vô minh thấy vàng tưởng là vàng. Nói là Đức Thế Tôn bây giờ là tu hành chắc không biết chuyện gì rồi, vàng tại sao nó rắn? Ổng ôm về cuối cùng bị nạn. Đến khi mà vua bắt ra pháp trường xử trảm rồi đó, ổng mới than, nói đúng là lời nói của Đức Thế Tôn không sai, cái này là rắn mà ta tưởng là vàng, mang vàng về, bây giờ bị vua bắt ra pháp trường xử trảm. Ông vua ổng nghe như vậy, nghe nhắc đến lời Phật, cho nên rồi ổng mới hỏi nguyên do, mới kể lại nguyên câu chuyện. Thì lúc đó ổng mới được thả về. Thả về rồi ổng vô chùa, ổng tu luôn quý vị, chứng quả la hán luôn. Vậy mới ngon chứ. Tức là khi mà giác ngộ rồi thì thấy vàng nó chỉ là rắn thôi, chứ không phải vàng là thật vàng, đúng không hả? Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái chân lý đó. Chúng ta thấy vàng là vàng cho nên chúng ta khổ, thấy vàng là rắn mình không còn nhiễm trước nhiễm ô, tự nhiên mình viễn ly được những cái pháp đó. Đó là những cái châu báu của thế gian chỉ mang đến cái khổ mà thôi. Còn châu báu sức thế gian là sẽ không bao giờ mang đến đau khổ cho chúng ta. Đó là cái chỗ rất là siêu xuất. Đương lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều vang động, trời rưới hoa báo tất cả người trời đặng việc chưa từng có. Khi mà ngài Hỷ Kiến Bồ Tát hoàn thân lại như cũ, được thân sắc vàng của Phật rồi, thì lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới chấn động, trời rưới hoa báo tất cả người trời đặng việc chưa từng có. Cho nên là lúc mà trở về cái pháp thân thì tự nhiên là cõi tam thiên đại thiên thế giới chứng sáu điều vang động, tức là tất cả các cõi nước đều sáu điều vang động hết. Thì đây là cái ngụ ý là khi mà chúng ta trở về cái tâm an lành rồi thì sáu căn của chúng ta được thanh tịnh. Từ cái thanh tịnh này nó phát ra một cái âm thanh mới là chứng động được thế giới. Chứng động như thế nào? Là trong cõi lòng của chúng ta. Bởi vì lòng của chúng ta là có tất cả cõi tam thiên đại thiên thế giới cũng chỉ một tâm này thôi. Cho nên sáu căn chúng ta thanh tịnh thì cõi tam thiên đại thiên thế giới trong lòng của mình thì được an nhiên, đúng không? Liền lặng hết, thanh tịnh trang nghiêm hết. Thì lúc bây giờ tất cả trời người đặng việc chưa từng có, tức là sáu cõi luân hồi lục đạo ở trong lòng của mình được một cái nguồn hỷ lạc vô song. Tức là lúc đó cả cái nguồn tâm mình được một cái hỷ lạc vi diệu vô cùng. Đó là cái hình ảnh mà thể hội pháp thân và được những việc chưa từng có như thế. Chưa từng có. Thế gian này nhiều khi mình có, nhưng mà có những chuyện mình chưa từng có. Bữa nào mà tâm của quý vị tu hành, tâm mình nó an lành, quý vị vui một cái niềm vui mà mình tưởng chưa bao giờ có. Vì sao? Bởi vì cái vui này nó không có đụng hàng, đúng không ạ? Ví dụ như cái vui thế gian á, là nó còn cái vui, nó còn có cái giống nhau, nó đối đãi mà. Còn cái vui trong tâm của mình là không có đối đãi, cho nên không có đụng cái nào hết trơn đó. Mà chính cái này là cái an lành, chính cái này là cái thanh tịnh vô cùng, không thể diễn tả được. Đức Phật bảo ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đâu phải người nào lạ, nay chính là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng, trăm nghìn muôn ức na do tha như thế. Trở lại Đức Phật Thích Ca nói với ngài Tú Vương Hoa, tức là ông nghĩ như thế nào? Bồ Tát Hỷ Kiến Bồ Tát đó là ai? Đó chính là Đức Dược Vương Bồ Tát, đúng không ạ? Tức là mình muốn được một cái pháp thân như là Bồ Tát Dược Vương thì quý vị đó là phải bỏ thân này mà bố thí thì quý vị mới được một cái thân như vậy. Bỏ thân tức là quên cái thân tứ đại này, hay nói khác hơn là quên cái ngã và cái ngã sở của chúng ta. Thì như vậy đó là chúng ta được một cái thân Dược Vương, tức là được một cái thân mà thuốc là vua của các loài thuốc luôn, tức là không bao giờ mà bệnh hết. Ở đây quý vị á, có muốn mình không bệnh không? Ai cũng muốn mình được không bệnh, đúng không ạ? Thế rồi bây giờ quý vị đó là cứ mỗi năm mà đầu năm á, quý vị vô chùa là phải cần có 49 ngọn đèn để đốt để cầu nguyện cho mình được khỏe là cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đúng không ạ? Cầu nguyện Đức Dược Sư để cho mình được khỏe mạnh. Nhưng mà đâu có biết là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang đó là thân Ngài là thân thuốc. Thuốc gì ạ? Là pháp thân. Bởi vì thân Ngài không còn bệnh, tất cả những cái bệnh trong thân của Ngài á, là Ngài, thân tâm của Ngài, Ngài trị lành hết à. Cho nên gọi là Dược Vương, đúng không ạ? Nếu mà trong tâm của mình có phiền não, tham sân si, đủ thứ, đó là những cái bệnh nguy hiểm. Nhưng mà quý vị tu hành, quý vị chuyển hóa được tất cả những bệnh tham sân si phiền não đó, trong tâm của quý vị không còn bệnh nữa, đây gọi là Dược Vương. Rồi Đức Phật này, Ngài dạy cái pháp khiến cho tất cả chúng sanh hết được những cái tâm phiền não, những cái tâm bệnh đó. Cho nên tự Ngài hết bệnh rồi, rồi Ngài giúp cho chúng sanh hết bệnh nữa, gọi là Dược Vương Lưu Ly Quang Như Lai, đúng không ạ? Còn chúng ta đốt đèn lên cầu nguyện cho mình được hết cái bệnh thân, cho con hết cancer đi, cho con hết là đau bụng, nhức đầu, ung bú, đồ nó hết đi, đừng có những cái bệnh đó. Quý vị thấy là có đúng không ạ? Xin thưa quý vị, đó là, đó là những cái lòng tin rất là dễ thương của quý vị. Nhưng mà nó không có phải là nó mang đến một cái thiện pháp hoàn mỹ. Vì sao? Bởi vì tất cả Đức Phật đều gọi là Dược Vương cả. Mà trong tâm của chúng ta cũng có một vị Phật Dược Vương nữa, đúng không ạ? Bởi vì Phật Pháp Thân của chúng ta là Phật rất là thanh tịnh, thì chính ông Phật này có thể giúp cho quý vị hết tất cả những phiền não khổ đau, hết tất cả nghiệp chướng. Mà xin thưa quý vị, nghiệp chướng đã hết thì bệnh đâu còn, đúng không ạ? Cho nên lẽ ra cầu Phật Dược Vương Bồ Tát giúp mình hết bệnh, thôi thì chúng ta cầu Dược Vương Bồ Tát trong lòng của mình để trị bệnh cho mình nó tốt hơn. Vì sao thế? Bởi vì chỉ có Dược Vương trong lòng của mình mới có thể trị được hết bệnh của chúng ta. Còn Dược Vương bên ngoài không thể nào trị bệnh hết cho chúng ta đâu, đúng không ạ? Bên ngoài làm sao mà trị được bên trong tâm mình được? Nhưng mà thường chúng ta chỉ cầu Phật bên ngoài mà chẳng chịu cầu Phật trong lòng. Phật trong lòng là Phật sống, Phật bên ngoài là Phật chết, đúng không ạ? Mà quý vị thấy đó, là từ đây qua đến cõi Phật là gần hay xa? Rất xa, đúng không ạ? Xa là bởi vì tâm của chúng ta có nhiều cái chướng, cho nên mới nói là từ đây sang thế giới cực lạc tới 10 vạn ức cõi nước, quý vị đi chừng nào tới quý vị? Rất xa, bởi vì trong tâm của mình có 10 vạn ức trừng lao phiền não, cho nên mới xa như thế. Nhưng mà bây giờ hiện tại chúng ta vẫn còn phiền não đây, nhưng mà quý vị tin là trong lòng của mình có một vị Phật Đức Dược Vương Lưu Ly Quang Như Lai vẫn chiếu sáng ngời, thì như vậy Phật trong lòng của mình á là xa hay gần? Rất gần, đúng không ạ? Mà quý vị bỏ Phật gần mà đi cầu Phật xa, cho nên mới nói Phật nhà không biết, biết chi Phật chùa. Chứ không phải là Phật ở trong nhà là Phật trên bàn thờ mình đó, rồi còn Phật chùa là lên chùa là ông Phật. Phật chùa là Phật bên ngoài, còn Phật nhà là Phật lòng, Phật tâm của mình. Cho nên quý vị soi sáng cõi lòng của chúng ta thì Đức Phật sẽ trị được những cái bệnh phiền não của mình. Từ khi mà quý vị đã hết bệnh rồi, quý vị dẫn dắt người ta hết bệnh, đó là quý vị trở thành Dược Vương. Bây giờ là quý vị đó, lẽ ra mình cầu thuốc mà bây giờ mình là vị thuốc giúp người khác nữa, quý vị chọn cái nào? Chọn cái nào ạ? Phải chọn cái mà mình phải phát huy được Đức Dược Vương trong lòng của mình, phát huy được ông Phật của chúng ta để giải trừ bệnh chướng, thì như vậy đó là quý vị mới thoát khỏi luân hồi sanh tử. Quý vị sẽ không còn đau bệnh nữa, quý vị sẽ giải thoát luân hồi sanh tử luôn. Đó là cái chỗ rất là phi thường, cũng là cái ý của đoạn kinh này. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.